Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ năm ngày 10 tháng 8 năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng nước này sẽ gây dựng lực lượng ở biên giới phía Tây sau khi Phần Lan gia nhập Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông Shoigu gọi việc Phần Lan gia nhập NATO và việc Thụy Điển gia nhập trong tương lai là yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: cư dân Moscow cảm thấy xung đột Ukraine gần hơn bao giờ hết. Liên minh Thái Lan mở rộng trong nỗ lực mới để thành lập chính phủ. Jakarta đứng đầu danh sách thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trung Quốc yêu cầu tất cả các ứng dụng di động phải chia sẻ chi tiết kinh doanh. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Nga sẽ gây dựng lực lượng ở biên giới phía Tây sau khi Phần Lan gia nhập Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố như vậy trước Hội đồng Quản trị của Bộ hôm 9 tháng 8. Trong bài phát biểu khai mạc trước Hội đồng Cố vấn Bộ Quốc phòng, ông Shoigu nói Ba Lan, một thành viên của NATO, đã công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự và rằng ông dự kiến các lực lượng và vũ khí quan trọng của NATO sẽ được triển khai ở Phần Lan. Ông cũng nói rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ khiến biên giới đất liền của Nga với NATO dài gần gấp đôi. Ông Shoigu gọi việc Phần Lan gia nhập NATO và việc Thụy Điển gia nhập trong tương lai là yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng. Hai quốc gia Bắc Âu đã từ bỏ nhiều thế hệ trung lập tồn tại trong suốt chiến tranh lạnh để tìm kiếm tư cách thành viên NATO sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào đầu năm ngoái. Các mối đe dọa đối với an ninh quân sự của Liên bang Nga đã tăng lên gấp bội ở các hướng chiến lược phía Tây và Tây Bắc. Sau khi Helsinki gia nhập liên minh, biên giới đất liền của Nga với các quốc gia của khối này gần như tăng gấp đôi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ba Lan đã công bố ý định xây dựng quân đội hùng mạnh nhất trên lục địa và đã trở thành công cụ chính trong chính sách chống Nga của Hoa Kỳ. Ông Shoigu cảnh báo số lượng các đơn vị quân đội NATO từ bên ngoài khu vực đóng quân ở Đông Âu đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng 2 năm ngoái và hiện có tổng cộng 30.000 quân. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng ở Berlin cho biết hôm 8 tháng 8 rằng Đức sẵn sàng gia hạn triển khai 3 đơn vị phòng không Patriot ở Ba Lan cho đến cuối năm nay. Cùng với 3 đơn vị phòng không Patriot, khoảng 300 binh sĩ Đức đã đồn trú tại thị trấn Zamos của Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 50 km kể từ đầu năm để bảo vệ thị trấn phía Nam và tuyến đường sắt quan trọng đến Ukraine. Việc triển khai được kích hoạt bởi một phi đạn Ukraine đi lạc vào ngôi làng Reguadou của Ba Lan vào tháng 11 năm ngoái, trong một sự kiện làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến ở Ukraine tràn qua biên giới. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã khiến các đồng minh NATO tranh nhau lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của mình, đồng thời cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Một người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ nổ ngày 9 tháng 8 tại một nhà máy quang học và điện tử quang học ở thị trấn Sergiev Posad, 50 km về phía đông bắc Moscow, theo chính quyền địa phương cho biết. Nhà máy cơ khí và quang học Zagos sản xuất thiết bị quang học cho các ứng dụng công nghiệp và chăm sóc sức khỏe cũng như cho lực lượng an ninh Nga. Hãng tin TASS đưa tin rằng một chiến dịch giải cứu lớn với sự tham gia của hơn 150 người được tiến hành. Trích dẫn Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết họ đã cử các đơn vị dẫn đầu của mình đến địa điểm xảy ra vụ nổ. Các cơ quan của Nga dẫn lời chính quyền địa phương cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban hành trong khu vực. Một cư dân địa phương là một nhân viên dược phẩm tên Marina Voropayeva nói rằng vụ nổ khiến người dân ở đây kinh hãi và làm bà hiểu được cảm giác của những người dân sống ở khu vực gần biên giới với Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước xảy ra một năm rưỡi nay. Thật kinh khủng, thật đáng sợ. Tôi cầu Chúa sự việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cả ở bên phía Ukraine cũng như ở phía này. Những điều này không nên xảy ra trong thế kỷ 21. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết vụ nổ dường như xảy ra trong một nhà kho chứa thiết bị pháo hoa, theo hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin. Kênh tin tức trực tuyến nổi tiếng Mars cho biết nhà kho này đã được thuê bởi một công ty pháo hoa. Văn phòng thị trưởng Sergei Posad nói 23 người đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có 6 người được chăm sóc đặc biệt. Các cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy một cột khói khổng lồ và các tòa nhà cao tầng có cửa sổ bị vỡ tung. Reuters đã có thể xác nhận vị trí là Sergei Posad từ thiết kế và vị trí của các tòa nhà nhìn thấy trong video khớp với hình ảnh vệ tinh và hồ sơ của khu vực. Reuters có thể xác nhận ngày của video khớp với các tin tức từ TASS. Tuy nhiên, các dịch vụ khẩn cấp Nga được TASS dẫn lời nói rằng họ không tin vụ nổ là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra. Nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã diễn ra ở Moscow và khu vực lân cận trong thời gian gần đây. Đảng phiêu thái của Thái Lan hôm 9 tháng 8 tuyên bố họ có thêm sự ủng hộ của 6 đảng trong nỗ lực thành lập chính phủ, nhưng vẫn thiếu sự ủng hộ cần thiết giữa lúc Thái Lan vẫn rơi vào bế tắc chính trị gần 3 tháng sau cuộc bầu cử. Thái Lan đã ở trong tình trạng chính phủ lâm thời trong 142 ngày qua và phải đối mặt với tình trạng bất ổn kéo dài khi những người chiến thắng bầu cử của đảng Move Forward bị các nhà lập pháp bảo thủ liên minh với quân đội bảo hoàng ngăn cản thành lập chính phủ. Đảng giành thắng lợi ở vị trí thứ hai là Phiêu Thái, một đảng chính trị nặng ký từng bị lật đổ trong các cuộc đảo chính năm 2006 và 2014. Đảng này đã rút lại sự ủng hộ đối với Move Forward vào tuần trước, nhưng phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để giành được sự ủng hộ từ một quốc hội chịu ảnh hưởng đáng kể của quân đội. Phiêu Thái hy vọng sẽ giảm bớt tình trạng bè phái chính trị và giành được sự ủng hộ từ tất cả các thành viên quốc hội, các đảng phái chính trị và thượng nghị sĩ. Lãnh đạo Phiêu Thái Cholanan Srikayu phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo. Thông báo này được đưa ra sau khi phe dân túy Phiêu Thái giành được sự ủng hộ từ đảng Bumathai ở vị trí thứ ba, vốn đã từ chối ủng hộ đảng Move Forward về kế hoạch gây tranh cãi nhằm sửa đổi luật khi quân. Ông Srikayu cho biết đảng của ông không ủng hộ việc sửa đổi điều luật khi quân và cho rằng việc thành lập chính phủ mới sẽ không bao gồm đảng Move Forward. Chúng tôi sẽ thúc đẩy sửa đổi hiến pháp hiện hành, vốn là gốc rễ của sự phức tạp trong việc thành lập chính phủ lần này và là nguyên nhân sâu xa của nhiều cuộc khủng hoảng trong nước. Chúng tôi sẽ coi đó là một chương trình nghị sự quốc gia. Đảng Phiêu Thái do gia đình tỷ phú Thaksin Shinawatra thành lập, được sự ủng hộ của 7 đảng khác, nhưng không rõ liệu đảng này có giành được Thượng viện hay không. Đây vốn là cơ quan được chỉ định bởi quân đội, lực lượng lật đổ chính phủ cuối cùng của đảng này. Theo hiến pháp do quân đội soạn thảo và được thiết kế nhằm bảo vệ quyền lực chính trị của quân đội, các thành viên của cả hai viện bỏ phiếu quyết định ai sẽ thành lập chính phủ. Điều này đòi hỏi sự ủng hộ của hơn một nửa số nhà lập pháp. Chương trình nghị sự chống thiết chế của đảng Move Forward và mối đe dọa của đảng này đối với các nhóm lợi ích bảo thủ giàu có lâu đời đã khiến cho đảng này thất bại trong việc ứng cử. Bất chấp việc Phiêu Thái từ bỏ Move Forward, họ nói họ vẫn hy vọng giành được sự ủng hộ của 150 nhà lập pháp trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến vào cuối tháng này. Thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 9 tháng 8 đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, liên tục nằm trong 10 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu kể từ tháng 5 tới nay, theo dữ liệu của Công ty Công nghệ Chất lượng Không khí Thụy Sĩ IQAir. Theo IQAir, Jakarta, nơi có dân số hơn 10 triệu người, ghi nhận mức ô nhiễm không khí có hại cho sức khỏe gần như mỗi ngày. Mặc dù thành phố này không phải mỗi ngày đều đứng đầu danh sách thành phố ô nhiễm nhất của IQAir, nhưng biểu đồ chất lượng không khí lịch sử cho thấy Jakarta luôn nằm trong top 10. Người dân Jakarta từ lâu đã phàn nàn về không khí độc hại từ giao thông, khói công nghiệp và các nhà máy nhiệt điện than. Một số đã khởi xướng và thắng kiện dân sự vào năm 2021 yêu cầu chính phủ hành động để kiểm soát ô nhiễm không khí. Tòa án vào thời điểm đó đã phán quyết Tổng thống Joko Widodo phải thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia để bảo vệ sức khỏe cho con người, đồng thời Bộ trưởng Y tế và Thống đốc Jakarta phải đưa ra các chiến lược để kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, ông Nathan Rowe Standy, đồng sáng lập ứng dụng chất lượng không khí Nafas Indonesia, cho biết mức độ ô nhiễm tiếp tục xấu đi. Có một số yếu tố, thứ nhất là phương tiện cơ giới, và thật không may, tiêu chuẩn khí thải của chúng tôi vẫn còn rất thấp. Thứ hai là các ngành công nghiệp. Khói từ các nhà máy, khói từ các nhà máy than, hai yếu tố này kết hợp lại là những yếu tố lớn nhất. Trung Quốc sẽ yêu cầu tất cả các nhà cung cấp ứng dụng di động trong nước phải nộp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh cho chính phủ. Theo Bộ Thông tin của nước này cho biết, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm siết chặt kiểm soát ngành công nghiệp này. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết vào cuối ngày 8 tháng 8 rằng các ứng dụng không có hồ sơ phù hợp sẽ bị phạt sau thời gian ân hạn, sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau, một động thái mà các chuyên gia cho rằng sẽ có khả năng hạn chế số lượng ứng dụng và ảnh hưởng nặng đến các nhà sản xuất ứng dụng nhỏ. Ông Zhu Junting, một luật sư của văn phòng luật sư Debon có trụ sở tại Thượng Hải, nói lệnh này thực sự cần có sự chấp thuận của Bộ. Ông cho biết quy định mới chủ yếu nhằm chống gian lận trực tuyến nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng ở Trung Quốc. Ông Rich Bishop, người đồng sáng lập công ty xuất bản ứng dụng Apple in China, nói quy định mới cũng có khả năng ảnh hưởng đến các sản xuất ứng dụng nước ngoài, vốn có thể xuất bản ứng dụng của họ một cách dễ dàng thông qua App Store của Apple mà không cần xuất trình bất kỳ tài liệu nào cho chính phủ Trung Quốc. Ông Bishop nói rằng để tuân thủ các quy tắc mới, các nhà sản xuất ứng dụng buộc phải có công ty ở Trung Quốc hoặc làm việc với các nhà sản xuất địa phương. Nhà sản xuất iPhone đã rút hơn 100 ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ra khỏi App Store vào tuần trước để tuân thủ các quy định, sau khi Trung Quốc đưa ra chế độ cấp phép mới cho các ứng dụng AI tổng quát ở quốc gia này. Thông báo của Bộ cũng cho biết các thực thể tham gia vào các dịch vụ thông tin Internet thông qua các ứng dụng trong các lĩnh vực như tin tức, xuất bản, giáo dục, phim và truyền hình và tôn giáo cũng phải nộp các tài liệu liên quan. Yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của các ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến như X, Facebook và Instagram. Trung Quốc cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất ứng dụng trò chơi di động phải có giấy phép trước khi ra mắt tại quốc gia này. Và họ đã gỡ hàng chục nghìn trò chơi không có giấy phép ra khỏi các ứng dụng khác nhau vào năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.